Công nghệ kỹ thuật số mới đang tác động mạnh đến mọi ngành nghề và dự kiến tác động đó sẽ càng tăng mạnh trong năm 2020. Giới doanh nghiệp không thể bỏ qua xu thế này. Những dấu hiệu đầu năm cho thấy mọi người bắt đầu chuyển dịch kinh doanh lên Internet để không bị bỏ lại phía sau, để bứt phá trên thị trường online, bạn cần chuẩn bị SEO cho website ngay từ bây giờ. Để SEO website, bạn cần tìm hiểu chính xác cách tạo và thực hiện chiến lược SEO 2020. Hiệu quả, chiến lược SEO là gì? Chiến lược SEO, còn được gọi là kế hoạch SEO hay chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của Google, là quá trình lập kế hoạch, phác thảo và thực hiện các bước được thiết kế để cải thiện thứ hạng của công cụ tìm kiếm. Nói cách khác, một chiến lược SEO là quá trình mà bạn tuân theo khi bạn muốn có thêm lưu lượng truy cập không phải trả tiền. Dưới đây là các bước để tạo một kế hoạch SEO 2020. Bày bản, đầy đủ cho bạn. Bước 1, tạo danh sách từ khóa. Tất cả mọi thứ trong tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đều xoay quanh các từ khóa. Đó là lý do tại sao nghiên cứu từ khóa thường là bước đầu tiên của bất kỳ chiến lược SEO hợp pháp nào. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các từ khóa mà khách hàng mục tiêu của bạn tìm kiếm bằng cách sử dụng Google đề xuất. Bắt đầu nhập từ khóa vào trường tìm kiếm của Google và từ khóa này sẽ đưa ra danh sách các đề xuất. Đề xuất tìm kiếm của Google. Chúng thường tạo ra các từ khóa tuyệt vời cho SEO bởi vì chúng đến trực tiếp từ Google. Chấm. Vì vậy, bạn biết rằng mọi người đang thực sự tìm kiếm chúng. Thêm vào đó, các từ khóa dài hơn, được gọi là các từ khóa dài, của Cameron có xu hướng kém cạnh tranh hơn các thuật ngữ ngắn của Drake, từ khóa dài. Vì vậy, mặc dù từ khóa dài có lượng tìm kiếm tương đối thấp nhưng ngược lại bạn có thể SEO chúng nhanh hơn. Tôi khuyên bạn nên nhập một vài từ khóa khác nhau vào Google cho đến khi bạn có một danh sách khoảng 10 từ khóa. Nếu bạn muốn kiểm tra khối lượng tìm kiếm và mức độ cạnh tranh cho các cụm từ đó, bạn có thể sử dụng một công cụ từ khóa như SEMrush hoặc UberSuggest. SEMrush và UberSuggest. Ngoài ra bạn có thể dùng công cụ Keyword Planner của chính Google để tìm từ khóa. Sử dụng Keyword Planner của Google để phân tích từ khóa. Khi bạn có 10 từ khóa được ghi lại, bạn đã sẵn sàng cho bước thăng 2 của chiến lược SEO này. Bước 2, phân tích trang đầu tiên của Google. Ok, vì vậy bạn tìm thấy một số ít các từ khóa. Bây giờ là lúc để xem những gì đã làm việc cho các từ khóa. Để làm điều đó, chỉ cần nhập một trong những từ khóa mà bạn tìm thấy vào Google. Quét 10 kết quả hàng đầu, và ghi nhận lại trong bảng phân tích. Ví dụ, SERPs cho từ khóa, dịch vụ SEO bền vững, sẽ có kết quả như sau. Công cụ SEO danh sách bài viết nổi bật top 10 Google cho từ khóa dịch vụ SEO. Lúc này, bạn cần lưu lại kết quả trên trang đầu tiên của Google vào danh sách để phân tích. Đây là danh sách các đối thủ SEO mà bạn phải chiến thắng trong tương lai. Và bạn có thể muốn xuất bản một bài đăng danh sách trên blog của bạn. Phần phân tích các website tương tự trong bảng phân tích SEO ban đầu. Sau đó, chuyển sang bước thăng 3. Bước 3, tạo một cái gì đó khác biệt hoặc tốt hơn. Bây giờ là lúc để tạo ra một số nội dung chất lượng cao. Khi nói đến nội dung SEO, bạn có hai tùy chọn. Tùy chọn thăng 1, bạn có thể tạo một cái gì đó khác biệt. Tùy chọn thăng 2, bạn có thể tạo ra một cái gì đó tốt hơn. Điểm khác nhau của hai tùy chọn này là gì? Đôi khi bạn muốn tạo ra một cái gì đó lớn hơn và tốt hơn những gì ngoài kia, còn gọi là kỹ thuật nhà chọc trời, nhưng đôi khi bạn tốt hơn với nội dung hoàn toàn khác. Tại sao vậy? Bởi vì nó giúp nội dung của bạn trở thành tiêu chuẩn. Ví dụ, vài tháng trước tôi đã ngồi viết một đoạn nội dung được tối ưu hóa xung quanh SEO mobile. Và tôi nhận thấy trang đầu tiên của Google tràn ngập các bài đăng trong danh sách như cách ích tối ưu trang web của bạn cho thiết bị di động. Cách ích tối ưu trang web của bạn cho thiết bị di động. Và bây giờ, tôi có thể đã tạo ra một bài đăng với danh sách lớn hơn như 150 cách để tối ưu thiết bị di động cho website. Nhưng điều đó sẽ không có ý nghĩa gì, thay vào đó, tôi đã tạo ra một cái gì đó hoàn toàn khác. Cụ thể, tôi đã xuất bản một hướng dẫn để tối ưu hóa điện thoại di động. Và bởi vì nội dung của tôi nổi bật, nó đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận, và quan trọng nhất trong hơn hết đó là backlink. Vì thế, tất cả những gì bạn cần làm ở đây là xuất bản nội dung tốt hơn gấp 10 lần so với những gì hiện có. Bước 4, thêm một hook. Nếu bạn muốn cải thiện thứ hạng công cụ tìm kiếm của mình vào năm 2020, bạn cần phải có lượng backlink lớn. Trên thực tế, theo một nghiên cứu gần đây của Stone Temple Consulting được công bố trên blog Moz, các liên kết vẫn có mối tương quan chặt chẽ với bảng xếp hạng Google trang đầu tiên. Hook là một cách trình bày tin tức hoặc câu chuyện của bạn, kích thích sự quan tâm của khán giả truyền thông mà bạn đang nỗ lực tiếp cận. Điều đó có nghĩa là backlink vẫn là một yếu tố xếp hạng chính của Google. Nếu nội dung của bạn tốt, đủ níu chân độc giả, họ sẽ chia sẻ hoặc trích bài viết của bạn. Điểm níu chân độc giả. Hook là một thuật ngữ kinh điển trong PR, khi một khách hàng thuê nhà báo để viết bài PR cho họ, nhà báo thường hỏi, điểm níu chân người đọc của bạn hay hook của bạn là gì? Về cơ bản, hook là một cách để trình bày tin tức của bạn, kích thích sự quan tâm của khán giả, phương tiện truyền thông kết quả là được các phóng viên quan tâm. Tin tức của bạn có thể là cửa hàng của bạn trên Amazon đang giới thiệu một chiếc nhẫn răng mới cho trẻ mới biết đi, đó là tin tức, nhưng nó không phải là một hook. Hook còn có thể là thông tin hé lộ về một số vòng răng có chứa PVC và thalet, các hóa chất có khả năng gây hại cho trẻ sơ sinh. SEO backlink. Bước 5, tối ưu hóa cho SEO on-page. Bước này là tất cả về tối ưu hóa từ khóa nội dung của bạn cho SEO. Có rất nhiều thứ để SEO on-page hơn là tôi có thể trình bày trong một bài viết, tuy nhiên có 3 kỹ thuật SEO on-page mà bạn nên tập trung vào năm 2020. Liên kết nội bộ. Giúp liên kết nội bộ vẫn hoạt động, nhưng bạn phải làm điều đó đúng. Cụ thể, bạn phải liên kết từ các trang web có thứ hạng cao đến các trang cần tăng hạng. Liên kết nội bộ. Và sử dụng văn bản neo anchor text có chứa từ khóa trong các liên kết nội bộ của bạn. Xem thêm bài viết, anchor link là gì, cách tạo anchor link để tối ưu cho SEO. URL ngắn, có chứa từ khóa. Phân tích của chúng tôi về 1 triệu kết quả tìm kiếm của Google đã tìm thấy một điều khiến nhiều người ngạc nhiên khi nói đến tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, các URL ngắn đè bẹp. Các URL dài URL ngắn tốt hơn URL dài hơn. Đó là lý do tại sao tôi tạo URL của mình chỉ là từ khóa của tôi. SEO ngữ nghĩa. Cuối cùng, tôi tối ưu hóa nội dung của mình cho SEO ngữ nghĩa. Nói cách khác, tôi tìm thấy những từ có liên quan đến từ khóa mục tiêu của tôi. Sau đó, tôi sử dụng những thuật ngữ đó trong nội dung của tôi. Dưới đây là ví dụ. Đầu tiên, hãy bật từ khóa của bạn vào Google Images. Và Google sẽ cung cấp cho bạn các từ và cụm từ họ xem xét có liên quan chặt chẽ đến chủ đề đó. Thứ hai, nhập cùng một từ khóa vào tìm kiếm Google bình thường và cuộn xuống các tìm kiếm trên mạng có liên quan đến phần giới thiệu. Có 2 mức độ on-page mà bạn cần nắm. Tối ưu SEO on-page cơ bản title, heading 1, 2, 3, 4, readability, khả năng đọc, dễ nhìn của bài viết, blog tone, hình ảnh, keyword density, mật độ từ khóa xuất hiện trong bài, meta description, chèn thêm các infographic, video, hình ảnh, bảng biểu minh họa để bài viết bắt mắt. Tối ưu SEO on-page nâng cao LSI và semantic, keyword schema markup phiên bản mobile cho website, bài viết thẻ, keyword feature snippet nếu có, liên kết internal linkable of content, sử dụng easy win method. Bước 6, tối ưu hóa cho mục đích tìm kiếm. Nói cách khác, kỹ thuật chọc trời 2.0. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm việc này với một ví dụ nhanh. Một vài năm trước tôi đã viết một bài về việc có thêm lưu lượng truy cập vào trang web của bạn. Nó đã làm tốt, nhưng nó không bao giờ lọt top 5 cho từ khóa mục tiêu của tôi tăng lưu lượng truy cập trang web trực tuyến. Và khi tôi phân tích trang đầu tiên của Google, tôi đã nhận ra lý do. Trang của tôi không thỏa mãn mục đích tìm kiếm cho từ khóa đó. Tôi sẽ giải thích, hầu hết các xếp hạng nội dung cho lưu lượng truy cập trang web tăng tốc độ cao được liệt kê trong số các mẹo lưu lượng truy cập cắn. Được liệt kê, nhưng bài viết của tôi đã cho họ một quá trình cấp cao. Hãy tập trung vào trải nghiệm người dùng công cụ tìm kiếm, cung cấp nội dung họ mong muốn, vì vậy, tôi đã viết lại nội dung của mình để phù hợp với mục đích tìm kiếm của từ khóa này. Cụ thể, tôi đã biến quy trình của mình thành một bài đăng danh sách. Và bây giờ, nội dung của tôi phù hợp với mục đích tìm kiếm, nó được xếp hạng trong top 3 cho từ khóa mục tiêu của tôi. Điều này dẫn đến lưu lượng truy cập công cụ tìm kiếm tăng 70,43% so với phiên bản cũ của bài đăng. Bước 7, làm cho nội dung của bạn trông tuyệt vời. Thiết kế có thể là phần bị đánh giá thấp nhất trong tiếp thị nội dung. Bạn có thể có nội dung tốt nhất từng được viết. Nhưng nếu nó trông giống như thế này, không thể làm việc được. Đó là lý do tại sao tôi đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc vào thiết kế nội dung. Thiết kế nội dung tuyệt vời không phải phá vỡ các quy tắc. Trên thực tế, đây là 4 loại nội dung trực quan siêu dễ kéo ra. Đồ thị và biểu đồ. Chúng hoạt động tốt đến mức tôi cố gắng bao gồm ít nhất một biểu đồ trong mỗi bài viết. Tại sao? Bởi vì họ làm cho dữ liệu cứng dễ hiểu. Ví dụ, lấy chỉ số này từ hướng dẫn SEO di động của tôi. Tôi không biết về bạn, nhưng tôi có một khoảng thời gian khó khăn để hình dung ra 27,8 tỷ bất cứ thứ gì. Vì vậy, tôi đã có nhà thiết kế của chúng tôi tạo ra một biểu đồ tốt đẹp. Như một phần thưởng, đôi khi mọi người sẽ sử dụng biểu đồ của bạn trong một bài đăng trên blog và liên kết lại với bạn. Ảnh chụp màn hình và hình ảnh. Bạn có thể nhận thấy rằng tôi sử dụng rất nhiều ảnh chụp màn hình trong mỗi bài đăng. Trong thực tế, bài đăng này có 78 ảnh chụp màn hình. Để rõ ràng, tôi không sử dụng ảnh chụp màn hình chỉ vì mục đích sử dụng ảnh chụp màn hình. Tôi chỉ sử dụng chúng nếu nó giúp ai đó thực hiện một bước cụ thể. Ví dụ, những ảnh chụp màn hình này làm cho 2 bước từ hướng dẫn này trở nên đơn giản để làm theo. Ảnh chụp màn hình chỉ có ý nghĩa khi bạn mô tả một cái gì đó kỹ thuật. Biểu ngữ bài viết trên blog. Không giống như biểu đồ và ảnh chụp màn hình, biểu ngữ bài đăng trên blog không phục vụ mục đích thực tế. Trông họ thật tuyệt, tùy thuộc vào bài đăng, tôi có thể sử dụng hình ảnh 220x200 được căn phải. Một hoặc một biểu ngữ khổng lồ ở đầu bài. Đồ họa và trực quan hóa. Đồ họa và trực quan là loại giống như biểu đồ, nhưng thay vì trực quan hóa dữ liệu, họ hình dung các khái niệm. Để rõ ràng, những điều này không được ưa thích. Ví dụ, trong bài đăng này, tôi giải thích cách tất cả 4 phiên bản trang web của bạn nên chuyển hướng đến cùng một URL. Đây không phải là khoa học tên lửa, nhưng thật khó để hình dung ý tưởng này trong đầu bạn. Vì vậy, nhà thiết kế của chúng tôi đã thực hiện một hình ảnh đơn giản làm cho khái niệm này dễ hiểu. Bước 8, xây dựng liên kết đến trang của bạn. Bây giờ là lúc để tích cực xây dựng liên kết đến nội dung của bạn. Cụ thể, chúng tôi sẽ khai thác vào 3 chiến lược xây dựng liên kết đang hoạt động tuyệt vời ngay bây giờ. Xây dựng từ liên kết bị hỏng. Đây là nơi bạn tìm thấy một liên kết bị hỏng trên trang web của ai đó, càng và cung cấp nội dung của bạn như là một thay thế. Phân tích đối thủ cạnh tranh. Chiến lược này là trường học cũ, nhưng nó vẫn hoạt động. Đầu tiên, tìm một trang web xếp hạng cho một từ khóa bạn muốn xếp hạng trên Google. Ví dụ, tôi đang cố xếp hạng cho từ khóa dịch vụ SEO. Phân tích từ khóa dịch vụ SEO. Tôi lấy kết quả này từ trang đầu tiên, rồi kiểm tra trong Ahrefs, nhìn vào backlink của họ, tôi có thể thấy rằng trang này có các liên kết từ 141 tên miền. Vì vậy, tôi sẽ có thể có được ít nhất một số liên kết giống như họ có, để làm điều đó, tôi kiểm tra và đặt backlink về từ những tên miền đó. Hoặc một danh sách thậm chí còn tốt hơn và đầy đủ hơn với liên kết đến bài dịch vụ SEO của tôi. Phương pháp truyền giáo. Chiến lược này ít liên quan đến liên kết và bạn hãy đưa nội dung của bạn đến trước cho những người phù hợp, đây là những nội dung ngách trong ngành của bạn. Bước 9, cải thiện và cập nhật nội dung. Điều này đang làm việc tốt đáng kinh ngạc ngay bây giờ, bạn có thể đã đọc về thời gian tôi sử dụng khởi chạy lại nội dung để tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền lên 260,7. Và tôi rất vui khi nói với bạn rằng phương pháp này vẫn hiệu quả. Cải thiện và cập nhật nội dung của bạn. Ví dụ, năm ngoái tôi đã khởi chạy lại danh sách các kỹ thuật SEO này, nhưng tôi không chỉ đăng lại cùng một nội dung và gọi nó là mới, thay vào đó, tôi đã đi qua và xóa các ảnh chụp màn hình và hình ảnh cũ. Đã thêm chiến lược mới, và xóa các chiến lược không còn hiệu quả nữa. Và kết quả là tăng 62,60% lưu lượng truy cập không phải trả tiền cho trang đó. Bước 10. Tối ưu NTT. Trong quy trình SEO, tối ưu NTT là một trong các bước SEO cơ bản bao gồm các công việc triển khai IFTTT để tự động hóa SEO, đăng bài viết trên các trang mạng xã hội khi có bài viết mới publish, triển khai nội dung và tối ưu các trang giới thiệu gồm sứ mệnh, tầm nhìn, đội ngũ, giá trị cốt lõi, tạo lập thêm các trang cần thiết cho doanh nghiệp, chính sách bảo mật, điều khoản bảo hành, trang liên hệ, trang đăng ký, tuyển dụng và tối ưu đầy đủ cho các trang web này, tối ưu trang web người đại diện thương hiệu thông thường sẽ làm CEO hoặc founder của công ty, lựa chọn và tối ưu loại skimmer phù hợp với từng trang web trên. Ngoài ra, cần liên kết các trang mạng xã hội Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn của doanh nghiệp với nhau và đồng loạt liên kết chúng với website để Google nhận diện được rằng tất cả các trang web này đều thuộc sở hữu của bạn và thông tin được đồng nhất. Điền và tối ưu đầy đủ các thông tin trên Google My Business và Google Maps của doanh nghiệp.